Nhà của cha tôi, cha Lê Quang Uy, dòng Chúa Cứu Thế.
Thưa anh chị em, rất hiếm hoi có gặp trường hợp này. Có nghĩa là cùng một câu chuyện mà có 4 sách tin mừng, chứ không phải chỉ có 3 tin mừng nhất lắm như các trường hợp khác. Cả 3 sách tin mừng Matthew, Marco, Luca và Gioan đều tường thuật cái sự kiện ngày hôm nay chúng ta vừa nghe. Tôi xin phép ghi lại ở đây và lược lại với anh chị em để anh chị em thấy có sự giống nhau và khác biệt như thế nào. Sách tin mừng theo Thánh Gioan chúng ta vừa nghe thì Chúa Giêsu nói: đừng biến nhà cha tôi thành nơi buôn bán. Trong khi đó sách tin mừng theo Thánh Matthew thì Chúa Giêsu nói: nhà ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện, thế mà các ngươi lại biến thành xào huyệt của bọn cướp. Sách tin mừng theo Thánh Marco, Chúa Giêsu nói: nhà ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của mọi dân tộc, thế mà các ngươi lại biến thành xào huyệt của bọn cướp. Sách tin mừng theo Thánh Luca, chương 19, Chúa Giêsu nói: nhà của ta sẽ là nhà cầu nguyện, thế mà các ngươi lại biến thành xào huyệt của bọn cướp. Vậy thì thưa anh chị em, 3 tin mừng nhất lãm Matthew, Marco, Luca có một chi tiết rất giống nhau mà Gioan không có. Có nghĩa đoạn đó là: các ngươi đã biến nhà cha ta thành xào huyệt của bọn cướp. Trong khi đó Thánh Gioan thì nói là: đừng biến nhà của cha tôi thành nơi buôn bán. Có một chi tiết khác biệt như vậy. Còn lại thì ở 3 tin mừng nhất lãm Matthew, Marco, Luca thì nhấn mạnh đến nhà của cha ta, nhà của ta là nhà cầu nguyện. Nói là nhà ta thôi, tức là nhà của Chúa Giêsu là nhà cầu nguyện, không được làm chuyện bậy bạ. Riêng tin mừng Gioan lại nói là nhà của cha tôi, không những là nhà của ta, tức là của tôi, của Chúa Giêsu, mà là nhà của cha ta. Ê thì tổng hợp 4 đoạn tin mừng chúng ta có một cái điểm chung: Chúa Giêsu nói cái đền thờ Jerusalem, bởi vì khi đó Chúa Giêsu đứng giữa đền thờ và đuổi hết những cái người buôn bán tào lao tùm lum xôn xao nhộn nhạo cả đền thờ, đuổi họ chạy lung tung cả lên, rồi những chuồng bồ câu, những chiên bò gà vịt lung tung ngài đuổi sạch, rồi những cái bàn đồi tiền ngài tới ngài xô tung tóe ra hết. Thành ra những điều mà ngài nói là nhà cha tôi hay là nhà tôi, nhà của ta, tất cả cái đó ngay lúc đó người ta có thể hiểu được là cái đền thờ Jerusalem, cái đền thờ xây bằng gạch đá gỗ cát 46 năm. Nhưng mà ngay sau đó khi người Do Thái thắc mắc thì Chúa Giêsu giải thích, thì chúng ta bắt đầu hiểu thêm cái nhà đó Chúa Giêsu muốn nói đến chính ngài, chính thân thể của ngài. Người ta sẽ giết chết đi, giống như là phá đổ một cái ngôi đền thờ, và ngài sẽ xây dựng lại, tức nghĩa là ngài sẽ phục sinh sau mấy ngày, 3 ngày thôi, trong khi người ta phải xây cái gạch đá gỗ vữa trong 46 năm, thì Chúa Giêsu sẽ phục sinh đền thờ là chính ngài trong có 3 ngày. Rồi khi ngài nói đến nhà cha tôi là nhà cầu nguyện hay là nhà ta là nhà cầu nguyện, thì chúng ta lại phải liên tưởng đến Chúa Giêsu muốn nói đó là ngôi nhà hội thánh. Và ngoài cái ngôi nhà hội thánh chung chung lớn lao, cả cái hội thánh toàn cầu này là một ngôi nhà, nhà của người vợ hiền của Chúa Giêsu. Giống như là người Việt Nam mình, người ta nói chuyện với nhau, ông ấy đi gặp người bạn bè, mà hai vợ chồng đang đi thì gặp bạn bè tới thì chào và xin giới thiệu với bác, đây là nhà tôi. Giới thiệu với người vợ, người chồng mình, đây là nhà tôi. Cái người Việt Nam mình giới thiệu hay, ở Tây nó không có giới thiệu kiểu đó được. Ở Tây nó nói là "is my wife" hay "my husband", không thể nào nói "is my home" hay là "my house" được. Nhưng mà người Việt Nam mình thì lại giới thiệu người vợ, người chồng yêu quý của mình, đó là cái ngôi nhà, nhà của tôi. Có nhiều đôi vợ chồng thương nhau, thân nhau còn gọi nhà ơi. Nhà thơ Bùi Giáng nói: mình ơi tôi gọi là nhà, nhà ơi tôi gọi mình là nhà tôi. Nên cái gì thân thương nhất, nó không phải là chỉ của tôi, mà nó là của vợ tôi, của chồng tôi, của con cái tôi, của cái gì như là bất khả ly, cái gì đó là thân thiết sinh tử, thì đó là nhà. Cũng giống như tất cả chúng ta đến nhà thờ, rồi anh chị em đi làm việc, đi học, đi xa quê, đi làm việc đủ thứ. Nhưng mà hễ đến Tết là anh chị em mong muốn về cái nhà của mình. Cái nhà mình ở đâu, xa tít ngoài Bắc, xa tít ngoài Trung, hay là dưới miền Tây Nam Bộ. Dù là cái nhà của ta nghèo tả tơi đi nữa, thì nó vẫn là nhà của ta. Nó là cái nơi mà ta được lớn lên, ta được yêu thương, ta được chăm sóc. Nên cái gì thân thương nhất, người ta gọi đó là nhà. Vậy thì Chúa Giêsu nói đến ngôi nhà của Ngài thì cũng hiểu hiểu Ngài đang muốn nói đến hội thánh. Rồi ngoài cái ngôi nhà là hội thánh lớn lao đó đó, mà anh chị em có thể nhìn thấy bây giờ hữu hình, nó là những ngôi nhà thờ. Nhà thờ nó là cái hiện hữu, cái hữu hình cho ta cảm nghiệm được hội thánh là cái gì. Anh chị em đi đến đâu thì cũng phải đi mua nhà, thì cũng phải mua cái nhà nào gần gần cái nhà thờ, để sớm tối chiều lễ, sớm hôm rồi chúng ta lui tới nhà thờ, ta cảm thấy như là thân quen. Đến khi chết thì từ nhà ta khiêng cái quan tài đến nhà thờ lần cuối cùng. Đó vẫn là cái nơi thân thương nhất. Đó là biểu tượng của hội thánh. Đi đến đâu ta cũng cố gắng nhìn xem có cái tháp chuông không, xem nó có cái cây thánh giá cắm ở đâu không, thì ta cảm thấy an lòng. Ta cảm thấy ta đang quây quần, ta đang sum vầy chung quanh cái ngôi nhà của Chúa Giêsu, cái ngôi nhà hội thánh. Chúng tôi lại muốn mời anh chị em suy nghĩ cao hơn một tí, sâu hơn một tí nữa. Cái ngôi nhà mà Chúa Giêsu muốn nói lại là chính mỗi người chúng ta. Rõ ràng khi anh chị em lên rước lễ, anh chị em nói lạy Chúa con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con liền được lành mạnh. Tức là có một cái thứ ngôi nhà của mỗi người chúng mình, lắm khi nó bừa bộn, lắm khi nó đầy rác rưởi, mặn nhện, bụi bặm, lắm khi nó bày hầy ra, ta cảm thấy khốn khổ, ta cảm thấy hổ thẹn với ngôi nhà đời mình. Nhưng mà một lúc nào đó ta chịu không nổi nữa, thì ta chạy đến với Chúa, ta nói với ông linh mục: thưa cha, cho con được xin tội, cho con được giải tội, cho con được dọn dẹp sạch cái ngôi nhà của con. Chính vì thế mùa chay hay mùa vọng, anh chị em mới đổ dồn về nhà thờ, các nơi nhà thờ, và đặc biệt là đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp này. Lắm khi chúng tôi hay nói đùa, cái nhà thờ chúng tôi nó giống như cái thùng rác của cả cái giáo phận. Nhiều người cả giáo phận khác cũng cố gắng mà chạy về tới cái đền này để mà xưng tội. Để đến đó mà anh chị em dọn dẹp mà trút hết cái đống rác đời của anh chị em cho chúng tôi. Chúng tôi cũng khổ lắm chứ không phải không đâu, ngồi nghe đống rác không cũng khổ lắm. Nhưng mà xong rồi đi vào trong nhà dòng, nhiều khi chúng tôi khoe với nhau, ông này khoe với ông kia: hôm nay tôi bắt được mấy con cá mập, hôm nay tôi cứu được bao nhiêu người, hôm nay có những người khổ quá, hôm nay đến khóc rồi xưng tội được, tôi mừng quá. Mình giúp dọn dẹp được nhà của người ta, mình sửa được cái ngôi nhà của người ta đang từ chỗ tối tăm thành nơi ánh sáng, đang từ chỗ buồn đau thành nơi có bình an, thì anh em chúng tôi mừng lắm. Nên nếu anh chị em thấy anh chị em đổ dồn về đông, sợ lắm, chia bao nhiêu ca, bao nhiêu linh mục ngồi mà chạy ra chạy vào thở xì khói, mệt lắm. Nhưng mà xong ngẫm nghĩ thì vẫn thấy vui. Vui xong là lại thấy buồn. Buồn là bởi vì eo ơi, sao mà lắm tội thế. Sao bây giờ cái xã hội nó văn minh lên thì nó đẻ ra đủ những cái thứ tội khủng khiếp như vậy. Thỉnh thoảng có những cái bà cụ già, có những ông cụ già đến xưng tội, chúng tôi ngồi nghe tội mà mình tủm tỉm cười. Là bởi vì mấy cái tội ấy nó dễ thương quá đi. Có một tí thế mà các cụ cũng thấy đó là tội. Trong khi đó những người trung niên, những người trẻ hơn, nhiều khi đến xưng tội của chúng tôi choáng váng, bảo ủa có vậy nữa hả. Chúng tôi ở trong nhà tu nhiều khi không tưởng tượng nổi cái thế giới, cái xã hội bên ngoài của chúng ta, nhất là dưới cái chế độ cộng sản này, nó đẻ ra đủ thứ tội khủng khiếp, quá sức tưởng tượng. Tôi không dám kể lại cho anh chị em nghe đây, bởi vì có trẻ em, có những bạn trẻ rồi, có những người tân tòng, họ mà nghe cái tội đó xong là họ hoang mang luôn và có thể vấp phạm. Tôi không dám nói lại trên tòa giải tội, tòa giảng này. Nhưng mà nói thật với anh chị em là cái xã hội của chúng ta nó càng văn minh lên thì nó càng sa đọa. Khi con người ta thu nhập kiếm được càng nhiều tiền hơn, khi con người ta ăn ngon hơn, mặc đẹp hơn, sử dụng những tiện nghi hiện đại hơn, thì đáng lẽ cái nền văn minh nó sẽ làm cho con người ta có văn hóa, và nhất là cái văn hóa tâm linh nó sẽ cao lên. Nhưng mà không ngờ là tất cả những cái thứ đó nó lại kéo chúng ta, cả những người đi tu, cả mấy ông cha bà sơ, có khi cả các vị giám mục cũng bị cuốn hút vào trong cái dòng chảy khủng khiếp của nó, và làm cho chúng ta khi nghe đến cái tội đó, ta hết mình, ta rất là sợ. Vậy mà kinh khủng đến thế nào đi nữa, bẩn thỉu đến thế nào đi nữa, mà anh chị em sám hối chân thành mà chạy đến mà nói: lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhà con nó bày hầy lắm, ghê lắm, nhưng nếu Chúa muốn, Chúa phán một lời thì cái ngôi nhà của chúng con đó nó được dọn dẹp sạch sẽ trong tức khắc. Lạ lùng thay, có một tấm lòng của Thiên Chúa, Ngài nói là cái thân xác của Ngài là một đền thờ, phá hủy đi đi, người ta giết chết Ngài đi, 3 ngày sau Ngài sống lại. 3 ngày đây cũng là một cái kiểu nói, chứ không phải trong 3 ngày đó Chúa Giêsu chết nằm một chỗ đâu. Trong 3 ngày đó Chúa Giêsu năng động lắm, Ngài đi chỗ này đi chỗ kia để cứu, Ngài mở ngục, cứu các tổ tiên, Ngài làm đủ mọi chuyện trong 3 ngày đó. Nhưng mà đó là một cái kiểu nói là hãy giết ta đi, phá hủy đền thờ là chính thân xác ta đi, ta sẽ khôi phục lại, ta sẽ xây dựng lại, ta hồi sinh lại trong vòng 3 ngày. Một con số ước định để cho chúng ta hình dung ra, với một cái đền thờ mà người ta phải xây đến 46 năm thì bây giờ 3 ngày là một thời gian quá ngắn. Thế nhưng mà anh chị em, vẫn chưa bằng cái ngôi nhà, cái đền thờ của mỗi người chúng mình, cả tôi lẫn anh chị em, tội lỗi bày hầy ra đấy. Xin lỗi, nếu mà có lấy nước mà rửa, lấy xà bông, lấy nước da ven đó mà đổ cạo rồi cọ rồi quét vôi quét sơn lại chắc cũng mất cả tháng. Vậy mà một lời tha thứ của Chúa Cha, tôi lên năng quyền hội thánh cho phép linh mục nói: tôi tha mọi tội cho anh chị em nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, amen. Anh em về bình an. Khoảnh khắc đó, ngôi nhà cuộc đời của anh chị em sạch sẽ, trở thành đền thờ xứng đáng cho Chúa ngự. Nhưng mà coi chừng, có khi vừa xứng tội xong quay qua quay lại phạm tội nữa. Có khi chúng tôi ngồi tòa giải tội xong rồi mình cho làm việc đền tội. Nhất là tôi hay cho việc đền tội bất ngờ. Ví dụ như cái tội đánh vợ chẳng hạn, thì tôi nói là bây giờ việc đền tội anh về anh xin lỗi vợ. Cái anh đàn ông anh tự ái, tôi là đàn ông như thế này mà đi xin lỗi vợ. Anh xô cái tòa giảng, tổ cái tòa giải tội đứng lên một cái, ấy hôm nay anh bước ra anh cự nữ, anh chửi lại tôi. Hay là vừa mới giải tội xong, vừa mới cố gắng để mà giải cho anh cái tội đánh vợ, thì ngay sau đó anh phạm thêm cái tội là chửi cha. Thưa anh chị em, còn nhiều nữa. Như đang đứng xếp hàng giải tội, đông xếp hàng dài này, tự nhiên có cái bà đi đâu đi trễ tới đậu xe ông đang kịch cái, chạy vào tắt phát vô luôn trong tòa giải tội. Thế là chả nghe mấy người kia họ lôi ra, nhưng mà cũng là để cho cái bà đó bắt chúi vào. Bà nó chẳng có chịu xếp hàng gì cả, người ta xếp hàng thê thảm. Thế bà đi một cái bắt đậu xe Honda cái kịch cái mà chạy vào, bà cũng chẳng nói một lời xin phép cho tôi đi vào giải tội nhanh nhanh vào. Thế là mình phát hiện ra có cái chuyện kỳ như vậy. Tôi lại ngồi tòa giải tội ở trong kia, nhiều khi không có ngồi trong tòa, tôi bắt cái ghế ngồi nói chuyện trao đổi và hướng dẫn cho người ta. Mình thấy rõ cái cảnh đấy thì mình nói: chị ơi, chị xuống chị xếp hàng đi, chị chưa kịp xưng cái tội cũ thì chị là phạm thêm cái tội mới rồi, chị thiếu bác ái với mọi người. Thế là hầm mắng cho tôi một câu: hôm nay con không xin tội nữa, con về nếu mà con bị tai nạn chết xuống hỏa ngục lỗi tại cha. Hay là khi chúng tôi đi giảng đại phúc ở miền Bắc, có khi có những cái mâu thuẫn kinh khủng giữa giáo dân với lại cha sở, mà thật ra tôi tìm hiểu thì thấy là cha sở rất là tận tụy và giúp cho họ những việc rất là tốt. Thế nhưng mà mấy cái bà vợ đứng đằng sau nhiều khi xúc xỉm ông chồng. Ông chồng là chủ tịch hội đồng giáo xứ đó, mà chúng tôi đến khuyên ông đi xưng tội đại phúc mà. Ông bảo: dạ thưa cha, con thề có Chúa chứng giám, ngày nào mà ông cha đó còn làm cha sở ở đây, con không xưng tội hiệp lễ. Nếu mà trong thời gian đó mà con có bị trúng gió con chết, con xuống hỏa ngục là lỗi tại ông cha đó, con kéo ông cha đó xuống theo. Thưa anh chị em, thế tưởng tượng nổi không? Nếu vậy thì cuối cùng thì chúng ta đang có một cái tội, ngoài những cái tội tào lao mà ta phạm ngoài đời, thì ta đang có một cái tội mà Chúa Giêsu ngày hôm nay nói: ta biến chính mình biến đền thờ của mình, cái nhà của mình thành nơi buôn bán. Hay nói nặng hơn theo Tin Mừng Nhất Lãm, Matthew, Marco, Luca thì nói biến thành xào huyệt của bọn cướp. Xào huyệt của bọn cướp thì kinh lắm anh chị em thấy không? Nó cướp của người ta xong nó đem về nó ăn nhậu, nó chơi bời, nó hãm hiếp phụ nữ, nó ăn chơi chắc táng ở trong đó, nó bày hầy ra. Thế nên nhiều khi chính ta, chứ không phải chỉ có cuộc đời này đâu, ta cứ đổ hô tại cuộc đời này, tại xã hội này, tại chế độ này. Nhưng mà nếu mà cái chế độ này nó có xấu đến đâu đi nữa, mà anh chị em là người Công giáo, chúng ta vẫn giữ được cái lương tâm của mình, giữ được cái tư thế hiên ngang của một người tin Chúa đó, không sợ hãi, không có hèn nhát, không có thỏa hiệp, không có buôn gian bán lận, không có nói dối, không có đạo đức giả, không có nịnh bợ, không có đút lót, không có tham nhũng, không có buôn bán hàng giả. Ta sống cho đến cùng, nhà của ta vẫn sạch chứ, ở ngoài làm sao mà tấn công ta được. Nên cái chuyện mà Chúa Giêsu nói đừng biến nhà cha ta thành nơi buôn bán hay là thành xào huyệt của bọn cướp đó, một phần thôi, ở bên ngoài nó tấn công vào thôi, còn có khi là chính ta mở cửa ra để cho tất cả những thứ đó nó nhảy vào. Ta tự hủy lấy cái ngôi nhà đền thờ của ta. Lại những chuyện đi giảng Đại Phúc ở miền Bắc, buổi chiều khai mạc tuần Đại Phúc, con đang đứng giảng như thế này giữa nhà thờ, chưa bao giờ mình gặp tình hình đó, tình trạng đó. Tự nhiên có một cái ông bước lên đứng giữa nhà thờ, ông chặn con lại, ông không cho nói nữa. Ở này cha, con bảo cho cha biết nhé, con có ba thứ không bao giờ con bỏ. Thứ nhất, con không bao giờ bỏ Chúa. Ồ hay, con nói một câu hay, thế là cả nhà thờ vỗ tay. Thế là ông bảo cái thứ hai, con không bao giờ bỏ vợ. Ôi cha, thế là các bà trong nhà thờ vỗ tay một cái rầm. Cái thứ ba, con không bao giờ bỏ rượu. Tới phiên các ông vỗ tay. Cái người ta dám đánh đồng Chúa với vợ và Chúa với lại rượu nó thì anh chị em thấy rùng rợn. Nên cái thân xác của chúng ta nó đang bình an như thế này, rượu thì thật ra nó cũng không xấu, uống ở mức độ nào đó thì nó giúp tiêu hóa tốt, nó cũng là một cái men để mà người ta ngồi nó vui vẻ. Nhưng mà con người ta uống như hũ chìm, uống xong rồi lái xe lạng qua lạng lại ngoài đường, uống xong rồi về đánh vợ đánh con, nôn mửa bầy hầy ra, thì rõ ràng đó là biến cái thân xác cụ thể bằng xương bằng thịt nặng bao nhiêu kg của mình thành cái sọt rác. Mà chưa hết, uống rượu vào như vậy lại còn đánh vợ đánh con, đòi tò te tí te thế này tí kia, rồi có bầu đẻ ra những đứa con, tội nghiệp quá đi. Khi đi vào tới cái trung tâm nuôi trẻ bại não mà của các sơ dòng Saint Paul ở Xô Viết Nghệ Tĩnh, các bác sĩ trong đó dẫn đoàn chúng tôi đi thăm. Tôi đưa các em học viên giáo lý hôn nhân đi vào thì người ta, bác sĩ bảo là dạ thưa cha, cái trường hợp này đó là người chồng đã đi chơi bời chắc táng, dính bệnh hoa liễu, bệnh mồng gà, về lây cho vợ, đúng lúc vợ đang mang thai, đứa bé nó ra nó bị như thế này đây, rồi nuôi không nổi đem vứt vào nhà mồ côi. Dạ thưa cha, còn em bé này bây giờ nó liên tục bị lấn cơn động kinh mà co giật hết tay chân như vậy là bởi vì bố nó đã uống rượu và về đòi te te tí te, rồi người vợ không cưỡng lại, không chống lại được thì nó đánh, thì cuối cùng đẻ ra một đứa con cứ 15 phút nó lên cơn co giật một lần, cái người nó xoắn lại, nó gọi là hội chứng Apsara, tức là đứa bé lúc đó người nó bị vặn chéo vặn xoắn lại giống như một vũ nữ Apsara của người Campuchia, khủng khiếp không anh chị em? Phải 4-5 người xuống lại vuốt cái cơ bắp của đứa bé ra 15 phút thì nó mới lại như lại bình thường. Xong một lúc sau nó lại có thể nửa tiếng sau nó lại bị nữa. Thưa anh chị em, có phải là con người ta đang hủy diệt cái đền thờ là gia đình của mình không? Nên thôi, chúng ta thấy, ta nhận mặt rõ ra ba cái thứ cám dỗ nó làm cho chúng ta bày hầy ra, tự biến mình thành những cái nơi tầm bậy tầm bạ. Ba cái đó Chúa Giêsu đã trải qua, thưa anh chị em. 40 ngày ăn chay của Chúa Giêsu trong hoang mạc, Ngài đã đối diện với ba thứ cám dỗ ma quỷ nó dụ Ngài, là quyền lực, danh vọng và đam mê xác thịt. Ba cái đó, quyền lực, danh vọng và đam mê xác thịt, ba cái đó Chúa Giêsu đã thắng. Không phải tại vì Chúa Giêsu là Chúa đâu, nhưng mà Chúa Giêsu còn là người mà, còn là Thiên Chúa nhập thể mà. Chúa Giêsu cũng đã vượt qua đó bằng chính cái thân xác yếu hèn như chúng ta để Ngài không phạm tội. Ngài đã kiên quyết đến cùng, nên sau đó Ngài mới đủ tư cách, đủ tư thế để trở thành một đấng đi loan báo tin mừng. Vậy thì chúng ta cũng vậy, thưa anh chị em, cả tôi cũng vậy. Nhiều khi tôi giảng thế này thì hùng hồn, quát tháo ghê gớm lắm. Về nhà, đến tối nằm đi ngủ, xét mình lại thấy mình cũng còn tầm bậy tầm bạ lắm. Anh chị em cũng thế thôi. Miễn là một buổi tối, hay là một buổi sáng thức dậy, hay là những dịp đi tinh tâm, hay là những dịp sắp sửa rước lễ, hay là những dịp sắp sửa bước vào tòa giải tội, tất cả anh em chúng ta sám hối và nói với Chúa là: lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con đâu, con bậy bạ lắm. Nhưng vì Chúa thương con, Chúa để cho con lời để mà soi sáng, để mà lay động, Chúa để cho con cái bí tích giải tội để mà dọn dẹp nhà cửa con cho nó sạch sẽ. Chúa lại ban cho chúng con bí tích mình và máu thánh Chúa Giêsu để con rước vào. Có một cái lời cầu nguyện là Chúa đã trở thành linh dược chữa lành. Linh dược là chữa, là thuốc chữa thiêng liêng để mà làm lành tất cả những thứ bệnh tật của con người. Thì tất cả chúng ta đã có Chúa lo liệu mọi sự, hội thánh lo liệu mọi sự cho ta rồi. Chỉ còn phần của ta, chúng ta can đảm làm sao nhận mặt rõ xã hội chung quanh chúng ta, nhận mặt rõ những cám dỗ đang bủa vây ta và gia đình của ta. Đó là quyền lực, là danh vọng và là những đam mê xác thịt. Amen.